Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Hành trình tu luyện kỳ diệu của tôi trong quá trình giảng chân tướng. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng Đông Bắc Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 18 tháng 2 năm 2026. Tôi sinh ra ở tỉnh Tứ Xuyên trong một gia đình nghèo khó. Khi vừa chào đời được 7 ngày, tôi bị sốt cao bất tỉnh. Tưởng tôi đã chết, cha mẹ đã bỏ tôi đi. Dì hai tôi đang đi chăn bò, nghe thấy tiếng tôi khóc. Thấy tôi còn sống, dì bế tôi về nhà và chữa trị cho tôi bằng thảo dược. Năm lên 3 tuổi, khi đang chơi với các bạn, tôi bị ngã xuống ao sâu 1 mét và suýt chết đuối. Trong thời kỳ đại nhảy vọt, tôi cũng suýt bị chết đói. Khi lên 7, mẹ tôi không cho tôi đến trường. Bà nói rằng con gái đi học cũng chẳng để làm gì, nên để tôi ở nhà để đi chăn trâu và chặt củi. Năm tôi lên 10 tuổi, mẹ gửi tôi đến nhà chị cả để chặt củi. Tôi cõng con trai của chị tôi, và trong lúc đang chơi đùa, chúng tôi bị ngã xuống hố phân sâu 2 mét. Khi đó hai chúng tôi ở nhà một mình, và không biết sau bao lâu thì chúng tôi mới được phát hiện. Em trai của anh rể tôi tình cờ bị mất gà. Trong khi đi tìm đàn gà, họ thấy có vật gì đó chuyển động dưới hố phân và đã vớt chúng tôi lên. Chúng tôi chỉ còn thoi thóp thở. Chị tôi gọi bác sĩ đến và ông ấy đã cứu sống tôi sau hơn 10 giờ điều trị. Nhưng con trai của chị tôi đã qua đời sau đó 4 ngày. Năm 21 tuổi, tôi theo chồng về vùng Đông Bắc Trung Quốc sống. Chồng tôi là công nhân nhà máy và lương của anh ấy chỉ hơn 30 nhân dân tệ một tháng. Chúng tôi vẫn có thể sống được với thu nhập ít ỏi ấy, nhưng thời gian bên nhau không kéo dài được bao lâu. Năm tôi 29 tuổi, chồng tôi đột ngột lâm bệnh và qua đời, bỏ lại tôi cùng hai con nhỏ 10 tuổi và 6 tuổi. Trước cú sốc khủng khiếp này, tôi vô cùng đau khổ và oán trách ông trời, sao bất công như vậy. Sức khỏe của tôi suy sụp và tôi mắc bệnh viêm dạ dày nghiêm trọng, viêm thận và sỏi thận. Tôi còn hay bị các cơn đau tim và vấn đề phụ khoa nghiêm trọng hành hạ. Tôi sống không bằng chết, liên tục tìm cách chữa bệnh nhưng không có tác dụng. Ngày 24 tháng 12 năm 1996, có hai người bạn đến thăm và khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công. Họ hướng dẫn tôi ngồi thiền và thật ngạc nhiên, tôi ngồi xong bàn được ngay trong 40 phút của mình. Ngày hôm sau, những người bạn mang đến cho tôi một cuốn chuyển pháp luân và một cuốn sách hướng dẫn động tác luyện công, nhưng tôi mù chữ không thể đọc được. Bạn tôi hỏi các con tôi có thể giúp không, và chúng đã rất vui vẻ đọc cho tôi nghe. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu học các động tác tay được mô tả trong sách. Tôi vừa mới bắt đầu thì nhìn thấy pháp thân của sư phụ tỏa ánh kim quang. Vòng hào quang trên đầu sư phụ tỏa ánh sáng rực rỡ, và mắt ngài đang chuyển động. Tôi hỏi bạn mình chuyện gì đang xảy ra, và cô ấy vui vẻ trả lời. Sư phụ đang bảo hộ và khích lệ chị đó. Tôi quyết tâm sẽ tu luyện đến cùng. Khi các con đọc bài giảng của sư phụ cho tôi nghe, tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện lên cao tầng, yêu cầu học viên phải đề cao tâm tính, xả bỏ, sanh, lợi, tình. Sau khi hiểu rằng chịu khổ có thể giúp tiêu nghiệp và trả các món nợ nghiệp lực, tôi không còn cảm thấy oán hận nữa. Tôi quyết tâm chịu khổ để đắc pháp. Vào ngày thứ 12, sư phụ từ bi đã tịnh hóa thân thể tôi. Tôi bị sốt và tiêu chảy. Tôi đi ngoài ra phân đen và thậm chí nôn ra máu đen. Tuy nhiên tôi biết đây là để tôi trả nghiệp. 3 ngày sau, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Thân thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng vô tận. 1. Sư phụ dạy tôi đọc sách Đại Pháp. Sau khi đắc pháp được hơn 1 tháng, vào một buổi tối tôi đi làm về sớm, thì thấy hai con đã ngủ, Tôi ôm cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nói, thưa sư phụ, các con đọc chậm quá, khi nào con mới đọc xong đây? Giá mà con biết chữ, thì con có thể đọc bất cứ khi nào con muốn. Tôi đặt cuốn sách xuống và đi ngủ. Ngay khi vừa chợp mắt, tôi thấy sư phụ bước ra từ cuốn sách. Ngài mở sách ra và đưa cho tôi xem. Tôi lo lắng nói, thưa sư phụ, con xin lỗi. Con chưa bao giờ được đi học và con không biết chữ. Sư phụ đặt cuốn sách xuống, nhẹ nhàng chạm vào tay trái tôi 2 lần, rồi tay phải 2 lần, mở cuốn sách ra lần nữa và hỏi tôi nhìn thấy gì không. Tôi trả lời rằng nội dung trông giống như những ô cắt giấy riêng lẻ. Sư phụ gấp sách lại, đặt xuống, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu tôi rồi rời đi. Tôi hét lên, sư phụ, sư phụ, trong khi cố gắng ngồi dậy. Lúc này tôi đã tỉnh giấc. Ngày hôm sau khi con gái tôi đang đọc pháp, các chữ ở dòng thứ 2 đột nhiên nổi lên và tôi phát hiện ra mình có thể đọc được chúng. Khi tôi nói với con gái rằng tôi có thể nhận mặt chữ, cháu thốt lên đầy kinh ngạc, mẹ đang bị sốt à? Thấy cháu không tin, tôi đọc vài từ cho cháu nghe. Con gái tôi sững sờ và hỏi, làm sao có thể như vậy được? Tôi bảo cháu rằng sư phụ đã dạy mẹ. Con gái tôi thốt lên, điều này thật thần kỳ. Mặc dù điều này thật không thể tin nổi, nhưng nó thực sự đã xảy ra với tôi. Tôi chỉ có thể nhận mặt chữ trong sách của sư phụ, còn sách của người thường thì không đọc được. Kể từ đó, dù bận rộn đến đâu, tôi vẫn học pháp mỗi ngày. Tôi học thuộc các bài giảng của sư phụ và tu luyện bản thân theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn. Một ngày vào tháng 5 năm 1997, cấp trên đến thăm chúng tôi và nói rằng vì năm nay có quá nhiều việc, một người trong chúng tôi sẽ phải chuyển sang đội khác. Trước khi tôi kịp nói, đồng nghiệp của tôi đã nói, tôi sẽ sang đội kia. Tôi đã nghĩ đến việc nghỉ làm từ lâu rồi. Trời nóng và mệt mỏi quá, năm nào cũng vậy, 2 người phải làm công việc của 3 người, để chị ấy làm đi. Tôi im lặng, nghĩ thầm, là học viên Pháp Luân Đại Pháp, mình không nên tranh cãi với cô ấy. Cấp trên vui vẻ trả lời, học viên Pháp Luân Đại Pháp thật khác biệt, cảm ơn chị, tôi sẽ trả cho chị cả phần lương của cô ấy nữa. Mặc dù hứa như vậy, ông ấy không đưa cho tôi thêm một xu nào. Tôi bắt đầu làm công việc của 2 người, nhưng ngược lại cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn. Bởi là người duy nhất tại nơi làm việc, tôi đã tận dụng cơ hội này để học thuộc các bài giảng của sư phụ và các bài thơ trong Hồng Ngâm. Vài ngày sau, cấp trên lại đến gặp tôi. Nhiều người trong các ca khác đã đổ bệnh vì kiệt sức và ông ấy muốn thực hiện chế độ 2K, máy móc chạy 24/24 giờ ngay cả khi mọi người nghỉ làm. Nhưng rất khó tìm được người có khả năng làm việc này. Quản lý yêu cầu tôi làm 2K và ông ấy sẽ trả lương tương xứng. Tôi mỉm cười và hỏi, ông nghĩ tôi là cái máy sao? Ông ấy cười và đáp, chị còn giỏi hơn cả máy móc ấy chứ. 2 ngày sau, ông ấy tổ chức một cuộc họp và nói với mọi người, tất cả các bạn nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hãy nhìn xem bà chị này khỏe mạnh thế nào. Nếu có cánh chắc chị ấy bay được luôn. Thậm chí bây giờ chị ấy đang làm công việc của 2 người đấy. Một số đồng nghiệp và bạn bè của tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 2. Cô có phải là thần không? Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại điên cuồng đối với Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ. Các kênh truyền hình bắt đầu phát sóng những lời vu khống và buộc tội sai trái mỗi ngày. Nhưng niềm tin của tôi vào sự chính trực của sư phụ và đại pháp vẫn kiên định. Đầu tháng 3 năm 2005, tôi đột nhiên muốn lên thành phố làm việc và giảng chân tướng về cuộc bức hại cho mọi người ở đó. Cuốn sách Cửu Bình, 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản vừa được xuất bản, khiến việc giảng chân tướng vào thời điểm này trở nên rất quan trọng. Ngày hôm sau, một người bạn sống ở thành phố đến thăm tôi, và tôi bày tỏ mong muốn tìm việc làm ở đó. Cô ấy nói tìm việc không dễ. Vài giờ sau, cô ấy gọi lại cho tôi, nói rằng thật trùng hợp là đồng nghiệp của cô đang tìm người chăm sóc cha mẹ già. Sau cuộc phỏng vấn ngắn, cô ấy giục tôi đến nhanh và bắt đầu làm việc. Tôi đến nhà bạn để gặp đồng nghiệp của cô ấy. Khi đề cập đến vấn đề lương, tôi bảo cô ấy rằng số tiền không quan trọng, nhưng tôi có 3 điều kiện. Thứ nhất, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình cô có chấp nhận điều đó không? Thứ hai, sau khi làm việc xong, tôi cần học Pháp và luyện công. Cô có vấn đề gì về việc tiêu thụ điện không? Thứ ba, tôi cần có phòng riêng. Chủ nhà của tôi không phản đối Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cha của cô, một cựu chiến binh và giám đốc nhà máy đã nghỉ hưu, lại phản đối. Mẹ cô bị gãy xương hông 10 ngày trước và hiện đang nằm liệt giường. Các bác sĩ dự đoán rằng trường hợp khả quan nhất thì mẹ cô cần 6 tháng nghỉ ngơi mới có thể ra khỏi giường. Tệ nhất là bà có thể bị liệt vĩnh viễn. Tôi nói với chủ nhà rằng dù cô ấy có trả bao nhiêu tiền đi nữa, tôi cũng sẽ không nhận việc nếu cô ấy phản đối việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chủ nhà nghĩ tôi là người tốt và nói rằng cô không phản đối Pháp Luân Đại Pháp. Cô đồng ý đáp ứng các điều kiện của tôi, nhưng yêu cầu tôi không để cho cha cô biết khi luyện công và đọc sách. Thấy tôi phản đối, cô ấy thuyết phục tôi đồng ý và nói rằng tôi sẽ có cơ hội nói với cha cô sau này. Tôi bắt đầu làm việc tại nhà mẹ cô ấy ngay lập tức. Tối hôm đó, trong khi cho bà ăn, tôi đã nói với bà cụ về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà nhìn tôi và nói, làm sao một người tốt như cô lại luyện Pháp Luân Đại Pháp được? Tôi trả lời, chính vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên tôi mới tốt như vậy. Bà hỏi tôi về những tuyên truyền mà bà thấy trên đài phát thanh và TV, và tôi giải thích rằng đó là âm mưu của chính quyền nhằm vu khống Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ. Bà hãy nhìn Vương Tiến Đông, ông ta tự nhận là đã tự thiêu. Lẽ ra người ông ta phải bốc cháy, nhưng chai Sprite đựng xăng kẹp giữa hai chân ông ta vẫn còn nguyên vẹn. Ngay cả sau khi khí quản được cho là đã bị cắt mở, cô bé kia vẫn có thể hát. Điều này có thể là sự thật không? Bà nói, tôi tin cô. Tôi khuyên bà niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, và bà lập tức nói tôi giúp bà học thuộc câu chân ngôn này. Sáng hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị cho bà ăn sáng, bà gọi tôi ngay và nói, tôi thấy đỡ hơn rồi, tôi cử động được rồi. Tôi tưởng bà nói đùa. Khi bà cử động chân và người cho tôi xem, tôi rất vui mừng. Sau khi làm xong các việc còn lại, tôi hỏi bà, có đau không ạ? Bà bảo không đau. Bà ngồi dậy và bảo tôi bà muốn thử xuống giường. Tôi khuyến khích bà xỏ giày và thử đứng lên. Thật kinh ngạc, bà đã xỏ được giày và bắt đầu bước đi. Chồng bà cụ đang ở phòng khách, nhìn thấy bà tự đi lại được đã vô cùng kinh ngạc. Ông hỏi tôi, làm sao có thể như vậy được? Tôi trả lời, đó là sự thật, hãy để bà cho ông thấy. Sau đó bà cụ đi quanh phòng khách, trước sự ngỡ ngàng của người chồng. Tin rằng vợ mình thực sự đã hồi phục khả năng đi lại, ông hỏi tôi, cô có phải là thần không? Tôi bảo ông rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông lập tức gọi điện cho con gái và báo tin mừng. Người chú của cô ấy sống ở tòa nhà phía sau, vốn rất đa nghi, nên đã đến kiểm tra. Sau khi tận mắt chứng kiến, ông ấy hỏi tôi, có phải cô được thần phái xuống không? Hèn gì bà ấy phục hồi chỉ trong 3 ngày. Cô hẳn là một tín đồ sùng đạo của thần. Tôi trả lời, ông nói đúng, cháu thực sự là được sư phụ Đại Pháp phái đến. Cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ cháu đang cứu người. Tôi đã tận dụng cơ hội này để nói cho họ biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi hỏi ông có tin vào sự tồn tại của thần không, ông nói không tin có thần, nhưng cũng không thể nào giải thích được kỳ tích này. Tôi nhân cơ hội thuyết phục ông thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, nêu ra các ví dụ về vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn và Tàng Tự Thạch. Ngay xong, ông đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đã tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, đồng thời giúp người thân, bạn bè và hàng xóm của họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mọi người đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bà cụ thậm chí còn bắt đầu đọc Pháp và luyện công cùng tôi. Hàng ngày bà cùng tôi xuống lầu để giúp tôi giảng chân tướng và thuyết phục mọi người làm tam thoái. Bà thậm chí còn bỏ được thói quen hút thuốc và nghiện uống rượu hàng chục năm qua. Tôi làm việc tại nhà bà hơn 9 tháng và đã giúp được khoảng 60 người thoái đảng. Tôi bắt đầu làm việc ở nơi khác sau khi con trai bà chuyển về. Tổng cộng tôi đã làm việc cho 5 hộ gia đình. Mỗi gia đình đều gặp những sự việc thần kỳ và tôi đã dùng những điều đó để thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. 3. Giảng chân tướng trực diện và qua điện thoại. Tôi bắt đầu làm việc tại một công ty. Khi đưa đón con hoặc đi chợ mua đồ, tôi đều giảng chân tướng về cuộc bức hại và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi gặp đủ loại người, bao gồm cả những người muốn báo cảnh sát bắt giữ tôi. Một tâm thái kiên định có thể đẩy lùi mọi nguy hiểm. Một trong những nhiệm vụ của tôi là đi chợ mua đồ cho chủ. Tôi được yêu cầu đi taxi để có thể về nhanh hơn. Một lần tôi giảng chân tướng cho một tài xế taxi, kể cho anh ta nghe về cuộc bức hại tầng lớp trí thức trong cách mạng văn hóa, cuộc đàn áp sinh viên đại học trong thảm sát quảng trường Thiên An Môn và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Anh ta bảo tôi, nếu tôi đưa bà đến đồn cảnh sát, tôi có thể nhận được 10.000 nhân dân tệ đấy. Tôi nghĩ ngay, lời anh nói không tính, chỉ có lời của sư phụ mới tính. Tôi nói, anh có biết anh sẽ mất bao nhiêu cái 10.000 tệ nếu anh nhận 10.000 tệ đó không? Anh ta nói, bà đang cố hù dọa tôi đấy à. Tôi nói, tôi không cố hù dọa anh, tôi thực sự muốn điều tốt nhất cho anh, bởi anh là tài xế và tôi đang nói cho anh biết cách để được bình an trên đường. Vậy mà anh lại muốn làm hại tôi, chẳng lẽ không còn công lý nữa sao? Anh ta cười và nói, hãy giúp tôi thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng tên thật nhé. Tôi mượn điện thoại di động của một đồng tu khác và bắt đầu gọi điện để nói với mọi người về cuộc bức hại. Đây cũng là một cơ hội tu luyện. Khi đầu dây bên kia chăm chú lắng nghe, tôi phải giữ bình tĩnh và không được tự mãn. Khi đối phương đe dọa gọi cảnh sát, tôi phải vượt qua nỗi sợ hãi. Khi người đó bắt đầu chửi rủa tôi phải vượt qua sự thiếu kiên nhẫn và tâm oán hận. Khi tôi tiếp tục gọi điện và quy chính bản thân, chấp trước của con người trong tôi giảm đi, tâm tôi trở nên thuần tịnh hơn và nỗi sợ hãi cũng vơi bớt. Nhiều người bắt đầu nghe máy hơn và kết quả nỗ lực của tôi cũng được cải thiện. Tôi cảm nhận được niềm vui khi chúng sinh được cứu và lòng biết ơn của họ sau khi đồng ý tam thoái. Tôi nói với họ, xin đừng cảm ơn tôi, sư phụ của tôi đã bảo chúng tôi làm việc này, các vị nên cảm ơn ngài. Tất cả họ đều cảm ơn sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. Trong một cuộc gọi, tôi đã nói chuyện với một đại biểu Quốc hội Nhân dân. Tôi hỏi ông ấy, ông đã nghe nói về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc để được bình an chưa? Ông ấy trả lời, có, tôi nghe rồi. Bà là học viên Pháp Luân Đại Pháp phải không? Tôi tiếp tục, vậy ông sẽ thoái đảng, đoàn thanh niên và đội thiếu niên tiền phong chứ? Ông ấy đáp, tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi không thể làm thế. Tôi nói với ông, Trung Quốc hiện đang trải qua nhiều thiên tai và nhân họa, Đảng Cộng sản thì tham nhũng. Nếu ông không thoái xuất, ông là một phần của nó và sẽ bị liên lụy vì tội ác của nó. Ông ấy cười và nói, tôi là người vô thần. Tôi trả lời, vô thần luận là liều thuốc độc kìm hãm đạo đức con người. Không có đức tin, con người sẽ làm việc xấu mà không biết kiềm chế. Ông xem xã hội ngày nay hỗn loạn thế nào, đầy rẫy tham nhũng, giết người, buôn người, nghiện ma túy, vân vân. Ông không thấy vậy sao? Ông ấy im lặng lắng nghe. Tôi hỏi, tôi thực sự làm việc này vì lợi ích của chính ông và vì lợi ích của gia đình ông. Xin hãy tin tôi sẽ đặt cho ông một hóa danh và ông thoái đảng, đoàn và đội nhé, được không? Ông ấy đồng ý. Được, tôi sẽ nghe theo bà. Bà cũng cần phải cẩn thận. Thẻ SIM của bà là thẻ địa phương đấy. Tôi xúc động. Cảm ơn ông đã quan tâm đến sự an toàn của tôi. Ông ấy đáp, tôi mới là người nên cảm ơn bà. Tôi bảo ông, nếu ông muốn cảm ơn ai đó, hãy cảm ơn sư phụ của tôi. Ông ấy đồng ý. Vậy tôi xin cảm ơn sư phụ Lý Hồng Chí. Trong một cuộc gọi khác, tôi gặp một sinh viên đại học. Khi tôi hỏi cậu ấy có nghe nói về việc thoái đảng Cộng sản Trung Quốc để bảo bình an không, cậu ấy trả lời, tôi không tin điều đó, dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ gia nhập chúng. Tôi trả lời, cháu hẳn đã đeo khăn quàng đỏ của đội thiếu niên tiền phong khi còn đi học. Khi đeo chiếc khăn đó, cháu đã thề một lời thề độc với đảng. Nếu cháu không thoái đảng Cộng sản Trung Quốc, cháu chắc chắn sẽ bị liên lụy khi trời quyết định trừng phạt nó. Đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Cha mẹ cháu đã làm việc vất vả để cho cháu đi học đại học. Đừng để cha mẹ phải lo lắng cho cháu. Cậu ấy nói, cháu đã vào đoàn thanh niên và cháu sẵn sàng thoái. Cháu sẽ được bình an và hạnh phúc. Nhưng bà sẽ được gì từ việc này? Tôi bảo cậu ấy, sư phụ của bà yêu cầu bà giúp ngài cứu người. Nếu cháu được bình an, tâm bà sẽ thanh thản. Cậu sinh viên xúc động và hỏi, cháu có thể gọi bà là mẹ không? Tôi nói, được chứ, nhưng con của bà đều đã ngoài 40 tuổi rồi. Cậu ấy nói, vậy cháu sẽ gọi bà là bà nội. Nhóm của chúng tôi, gồm tôi và 4 hoặc 5 đồng tu, đã gọi điện thoại cho mọi người trong nhiều năm qua để sảng chân tướng. Chúng tôi không theo dõi những người chúng tôi đã thuyết phục thoái, cũng không đếm số lượng. 4. Vượt qua quan nạn. Năm 2007, khi đang trên đường đi phát chính niệm cùng các đồng tu, tôi bị trượt chân và ngã. Tôi đứng dậy thì thấy cẳng tay bị gãy, xương nhô ra ngoài. Tôi biết đây là sự càn nhiễu của cựu thế lực và tôi vẫn giữ bình tĩnh. Tôi phát chính niệm, xin sư phụ giúp tôi nắn lại xương, đặt cẳng tay phải lên chân rồi ấn và kéo. Các xương khớp lại với nhau một tiếng rắc. Nhưng khi so sánh cẳng tay trái với cẳng tay phải, tôi thấy nó bị cong. Tôi không còn cách nào khác là phải kéo xương ra và nắn lại. Lần thử thứ hai này đã nắn các phần bị gãy vào đúng vị trí và tôi có thể cử động ngón tay và cánh tay trở lại. Tôi không cầm được nước mắt. Con cảm ơn sư phụ, con cảm ơn sư phụ. Tôi tiếp tục hành trình và đến đích. Tôi học pháp và phát chính niệm cùng các đồng tu, coi sự việc như chưa từng xảy ra. Khi tôi về đến nhà thì tay đã sưng lên. Con gái tôi khăng khăng đòi đưa tôi đi bệnh viện, nhưng tôi từ chối. Cháu nói, ngay cả khi mẹ không chịu uống thuốc, ít nhất mẹ cũng nên đi chụp X-quang. Tôi bảo cháu, nó đã trở lại bình thường rồi, tại sao mẹ phải chụp X-quang? Cháu nói, nếu trong vòng một tuần mà không xẹp xuống, con sẽ trói mẹ lại và đưa đến bệnh viện. Tôi bảo con bé rằng nó sẽ xẹp xuống trong vòng 3 ngày. Đêm đó tôi thức để nghe các bài giảng của sư phụ và phát chính niệm. Mặc dù cánh tay sưng đau đến mức trông giống như khúc gỗ, tôi vẫn bắt đầu luyện công như thường lệ. Tuy nhiên ngay khi tôi cử động, xương của tôi bắt đầu kêu răng rắc. Ban đầu tôi tự hỏi, nhỡ nó bị chật khớp thì sao? Nhưng tôi nhận ra ngay, đó không phải là suy nghĩ của mình và bài trừ chúng. Có sư phụ và pháp bên cạnh, không gì có thể làm hại mình. Thân thể mình là kim cương bất hoại, mình nên tiếp tục luyện công. Khi luyện bài công pháp thứ 4, tôi không thể nhấc tay lên được. Tôi liền nhẩm đoạn pháp của sư phụ. Nan nhẫn, năng nhẫn, nan hành, năng hành. Trích bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Một bài giảng khác của sư phụ cũng hiện lên trong tâm trí tôi. Phát chính niệm, thần tại thế. Trích phạ xá, hồng ngâm 2. Tôi cũng nghe thấy tiếng cổng chiêng, tiếng trống và tiếng reo hò từ không gian khác và cơn đau đã biến mất. Tôi tiếp tục luyện công mỗi ngày. Mặc dù rất khó khăn, nhưng tôi cảm thấy vui vẻ. Đến ngày thứ 18, tôi đã có thể dùng đũa ăn cơm. Sau khi chứng kiến kỳ tích này, các con tôi đã hết lòng ủng hộ nỗ lực của tôi trong việc chứng thực pháp và trợ sư cứu độ chúng sinh. Những điều tôi đạt được trong những năm qua đều là nhờ sự hy sinh gian khổ của sư phụ. Nếu không có sự bảo hộ từ bi của ngài, chúng tôi đã gục ngã trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không thể tiêu trừ nghiệp lực tích tụ qua vô số kiếp sống và sẽ thấy bản thân bị lay động bởi những cám dỗ của con người, không thể trở về ngôi nhà thực sự của mình. Con xin cảm ơn sư phụ. Chúng con sẽ tinh tấn và cố gắng làm tốt ba việc. Vì chú, tôi là người viết bài này. Một đồng tu đã giúp tôi sửa một số lỗi đánh máy và thực hiện vài thay đổi nhỏ trong câu. Đối với một người mù chữ, viết được một bài như vậy là một kỳ tích. Một kỳ tích do Đại Pháp tạo ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vi.minhuê.org.